Phật nói kinh A Hàm, 22 năm nói kinh A Hàm, và tám năm nói kinh Thiên Đàng cho những hàng trung căn và hạ căn. Rồi sau đó thời thứ ba là nói về kinh Bát Nhã, đây nói về những hàng thượng căn. Và thời thứ tư, thứ năm là nói về kinh Niết Bàn và kinh Pháp Hoa. Kinh Niết Bàn được xếp vào thời thứ năm là cái thời mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, tức là cái tuổi già đã đến và Ngài đã sắp qua đời. Bộ kinh này nói trên những hàng thượng căn thượng cơ, phải có một cái trí tuệ siêu việt để hiểu được giáo lý Pháp Hoa. Học kinh điển của Đạo Phật, chúng ta cũng thấy được rằng là kinh đó, nó có những yếu tố để Đức Phật nói. Thứ nhất là nhân, thứ hai là pháp, và thứ ba là dụ. Nhân là vì một đối tượng nào đó, vì một con người nào đó mà Đức Phật nói pháp. Chẳng hạn như là kinh Angulimala, tức là vì một cái đối tượng, cái người có cái tên là Angulimala mà Đức Phật nói, cái này gọi là nhân. Rồi có những cái bài kinh mà Đức Phật thuần túy nói về giáo pháp thì cái này gọi là pháp. Pháp tứ niệm xứ, pháp tứ chánh cần, để cho chúng ta tu. Rồi một cái dấu ấn thứ ba nữa là dụ, tức là đưa ra những cái ví dụ. Có những lúc là độc lập, nhưng mà cũng có những lúc liên kết. Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh vừa pháp mà vừa dụ. Pháp Hoa nói cho đủ là diệu pháp liên hoa. Pháp là diệu pháp, là giáo pháp màu nhiệm. Liên hoa đó là hoa sen. Hoa sen là ảnh dụ, mà giáo pháp đó là sự vi diệu của giáo pháp. Tại sao sự ví dụ của giáo pháp được ví von như là hoa sen? Ta sẽ tìm những cái đặc tính của hoa sen, rồi ta mới thấy được cái ví dụ, ta mới thấy được sự màu nhiệm của giáo pháp mà Đức Phật hành đưa ra. Hoa sen, ai trong chúng ta cũng biết. Tôi ngồi đây nhìn thấy những chiếc áo dài, có những cánh hoa sen và có những cái đóa sen ở trên tay của quý vị, nó rất là phổ biến đối với chúng ta. Nhưng nghĩa lý như thế nào, nếu mà chúng ta không tìm hiểu cũng khó hiểu. Đặc tính thứ nhất của hoa sen là hoa sen mọc ở đâu quý vị? Hoa sen mọc ở dưới bụi. Hoa sen mọc dưới bụi. Trên đầm vì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng là chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bung mà chẳng hôi tanh mùi bụng. Hoa sen bắt đầu từ bung mà mọc lên. Đức Phật từ ngay giữa cuộc đời đầy những nghiệp chướng, phiền não, nhiễm ô, khổ đau của kiếp người mà tỏa lên một tấm giác ngộ giải thoát. Đức Phật là một con người ở giữa cuộc đời này, tấm thân của Ngài ở trong cuộc đời, nhưng mà tâm của Ngài vượt lên hẳn cuộc đời. Tâm đó, trí đó là sự soi, tức là sự soi chiếu các cách để thấy được bản thể của sự vật hiện tượng, mà thấy cho chúng ta, chỉ cho chúng ta thấy được cái phải, cái trái, cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu. Nhưng Ngài xuất phát từ cuộc đời này, Ngài xuất phát từ cuộc đời này thì nói tiếng của con người, tư duy của con người để đi vào cái cuộc đời này. Cho nên giáo pháp của Đức Phật hoàn toàn là thuần túy để dạy dỗ con người, hoàn toàn không hề có xa lạ gì với con người. Nếu đạo Phật là một đạo huyền hoặc, một đạo mê tín, một đạo mà thể hiện sự bí mật gì đó hoàn toàn xa lạ với con người, cái đạo đó không phải là đạo Phật. Đức Phật ra đời là vì con người, vì hạnh phúc của con người, vì sự khổ đau của con người, vì cái vui của con người, vì cái buồn của con người. Ngài sống chung với cuộc đời, trong vui, trong buồn, trong khổ, đau và hạnh phúc. Đó là Đức Phật. Ngài cũng từ trong cuộc sống của chúng ta, cùng trong một cái ao bùn, nhưng mà Ngài tỏa lên thành một cái loa sen. Tôi nghĩ rằng nếu Đức Phật mà ở trên trời rơi xuống thì Đức Phật chỉ nói chuyện trên trời thôi, không có dính dáng gì về chúng ta cả. Nhưng nói như vậy chúng ta cũng phải hiểu thêm, chư vị Bồ Tát, các vị Phật cũng ở nhiều cảnh giới khác nhau, ở nhiều tầng trời khác nhau. Nhưng mà muốn làm Phật giáo hóa độ sanh thì cũng phải trong cuộc đời này đi ra mới đạt, phải xuống trần gian để phải làm kiếp người, rồi tu rồi mới trở lên thành giải thoát giác ngộ. Cho nên phải ở trong cuộc đời và nói tiếng con người, tư duy con người, để rồi từ đó vượt lên trên tất cả con người, hiểu được tâm trạng, nguyện vọng, khổ đau buồn chán của con người, mà từ đó có những hướng đi giúp cho con người được thoát khổ. Thành thử ý nghĩa thứ nhất của hoa sen là mọc lên từ cung, và Đức Phật xuất hiện là xuất hiện trong cuộc đời này. Chúng ta thử ngẫm nghĩ cuộc đời này có phải là một cảnh giới hoàn toàn vui hay không? Có phải là hoàn toàn buồn hay không? Có phải là một cảnh giới hoàn toàn khổ đau hay là hoàn toàn hạnh phúc hay không? Ta phải biết hoa sen bắt đầu từ bùn, nhưng mà nếu không có bùn thì cũng không có sen. Chúng ta sống trong cuộc đời này có những khổ đau, nhưng cũng có những nỗi buồn, có những niềm hạnh phúc, nhưng mà cũng có những oán đau. Cái chính của chúng ta là biết chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc, chuyển hóa những nỗi buồn thành niềm vui. Vì vậy nhìn hình ảnh hoa sen để rồi chúng ta không có trốn cái bùn, nhìn hình ảnh hoa sen để rồi chúng ta chính từ trong bùn đó mà chúng ta chuyển hóa tạo thành hoa, làm đẹp cho cuộc đời. Ý nghĩa thứ nhất, Đức Phật xuất hiện ngay từ lúc giờ này. Ý nghĩa thứ hai của hoa sen là gì quý vị? Một thân có được mấy hoa? Một thân chỉ có một hoa mà thôi. Từ dưới gốc rễ đi lên chỉ có một thân, và mỗi thân chỉ có một hoa. Sen không có một thân mà nhiều hoa. Và cái thân của nó là như thế nào quý vị? Nó có này thế này không? Cái này là bị sự cố nó mới thế này, chứ còn nó là như thế này. Thân nó phải đi từ gốc lên tới ngọn và rổ hoa là một con đường đi lên. Giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp hướng thượng, đi từ bên dưới đi lên. Và cứ nếu chỉ một con đường duy nhất, chỉ một con đường mà đi từ gốc lên tới đỉnh, lên tới trên, sẽ có hoa trái của giác ngộ. Chúng ta lầm đường lạc lối, cho nên đôi khi chúng ta quẹo bên phải một tí, chúng ta quẹo bên trái một chút. Chúng ta may mắn gặp được giáo pháp, thấy được con đường đi, đó là điều quý hóa. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái điều mà làm cho tâm thức của chúng ta không được sáng, do những cái mê mờ gì đó, cho nên chúng ta chọn đường không đúng, để rồi nó quẹo bên phải, quẹo bên trái. Giờ chúng ta hoặc không đến được mục đích, hoặc đến muộn. Còn nếu như chúng ta đi thẳng, chúng ta sẽ thấy lên. Đức Phật ví dụ, nếu như một khúc cây từ dòng sông đi ra biển, không bị vướng vào bên phải, không bị vướng vào bên trái, không bị người ta bớt đi, chắc chắn khúc cây đó sẽ ra người biển. Chúng ta tu hành không bị chấp mê ở cực đoan bên này, không bị chấp mê ở cực đoan bên kia, không bị những kiến chấp mê lầm trùm vào tâm trí của chúng ta. Cứ một từ, chúng ta sẽ vào biển thánh của Đức Phật. Hoa sen cũng thế, cứ từ cái đất mà vươn lên, chỉ một cành đi thẳng, rồi đến lúc sẽ có hoa, sẽ có trái. Một bài kệ nào đó có nói: dù cuộc đời vô thường, dù sinh lão bệnh tử, đã hết đường đi rồi, con sẽ còn không còn sợ nữa. Mình biết là mình đang đi trên con đường Phật đấy, mà mình cứ sợ, mình thất thởm, mình lo âu, mình buồn, mình khổ. Bởi vì học là phải trạch pháp, phải chọn được cách đúng, chọn được cái cách phù hợp với chúng ta. Ta biết được rằng những lời dạy của Đức Phật đó là những cái phương thuốc để trị bệnh. Bác sĩ là cho thuốc để trị thân bệnh, giáo pháp của Đức Phật đó là trị tâm bệnh. Tâm của chúng ta có nhiều bệnh lắm, nhưng mà cái bệnh thân dễ trị, có những bệnh trầm trọng nhưng mà cũng còn dễ, còn nếu mà cái chi nó số thì chịu, nhưng mà cái tâm bệnh đó đau khổ lắm. Tuy nhiên cái thân khỏe lắm mà cái tâm điên dại. Thành thử rất cần cái phương thuốc của Đức Phật để trị tâm bệnh. Mà đã là thuốc rồi đó, là cái tùy thuốc mà uống. Chúng ta trị thân bệnh cũng vậy, sau đầu thì uống thuốc gì, sốt thì uống thuốc gì, mà dạ dày thì uống thuốc gì. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Khi cái tâm của mình, cái sự thiết kỷ hiện hồi nó trỗi lên, mình tu cái hạnh gì, tu cái hạnh từ bi vị xã. Khi mà cái sự ác độc nó trỗi lên trong lòng thì mình tu cái pháp gì, tu cái pháp thiện, tu cái pháp lành, tu cái pháp bố thí. Khi mà cái tâm tán loạn thì mình học tu cái pháp gì, pháp quán chiếu hơi thở để định tâm, để trụ tâm. Tùy những cái phương pháp Đức Phật dạy mà chúng ta ứng với cơ mình để sẽ đúng pháp. Đôi khi mình học không đúng pháp á, nó không có kết quả, rồi mình nói ủa sao học Phật mà không có kết quả, không màu gì, là tại vì mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, là mình suy luận từ tâm thức của mình, rồi mình cho rằng đó là lời Phật, đó là giáo pháp. Thực ra không phải, đó là do ta tự suy diễn ra. Ta tự suy diễn ra có nhiều cái suy diễn rất là kỳ cục, ta tự suy diễn rất kỳ cục. Ta tự tiến một sợi dây, ta tự trói mình, rồi ta tự giận chân giận cảnh, ta đấm ngực, ta cổ vai, ta tự đau khổ. Đâu ai nói mình đâu, mình á cách đây mấy hôm có một cái cô Phật tử gặp chúng tôi, rồi ta thưa thầy, chồng con mới chết, mẹ con ở Việt Nam á, gọi về bảo con là phải đốt nhang 24/24 và phải đốt suốt 40 ngày. Vậy cô trầm ngâm chặt nữa, cô nói là mà nếu con đi mua bán này mệt lắm, mua bán thì nó không bán mà nó đốt thì con cũng rất là đáng lo, mà đốt suốt 49 ngày rồi để lửa đi, con cũng đốt không đốt ngay được, tuần mấy hai tuần rồi mà thấy không, 49 ngày thấy vất vả quá. Rồi tôi hỏi rồi chị có hiểu là mẹ bảo đốt liên tục 49 ngày để làm gì? Chị nói tại vì cái hương hồn chồng con á là phải quanh quẩn trong cái đám hương, trong cái khói đó, khi nào mà có khói thì mới có hương hồn, mà nếu mà tắt á là hồn không có về. 然后我们的然后是花rồi một cái nữa đó, là bây giờ đó, là cái bạn vợ chồng á là phải quay về hướng tây, bây giờ nhà con cái tình thế như thế này thì xoay hướng tây không được, thầy có cách này nào thầy giải quyết không? Ai bảo là nếu mà không có hương thì cái linh hồn không về, mà tôi hỏi về để làm gì chứ? Nếu ta đã xác định ta cầu cái giải thoát thì ở đây để làm gì nữa? Ta niệm Phật, ta tụng kinh, ta cầu cho linh hồn cái giải thoát. Cho nên những cái suy diễn đó tự trói mình vào cái linh hồn của mình. Những cái hướng cũng như chính ta đặt để thôi. Cái là bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới cũng do ta đặt để thôi. Không gian và thời gian đó là một ước lệ. Chúng ta ngồi đây bây giờ nó là 3:30, nhưng mà ở Việt Nam nó là 8:30 rồi. Giờ tôi hỏi quý vị coi ngày đi. Giờ coi ngày làm sao? Niềm ước lệ cho chúng ta đặt ra. Cho nên chúng ta học giáo Phật là chúng ta phải phân giữ giới, giới luật và hành trì theo lời Phật dạy. Cứ một đường mà đi, từ những gốc đi lên tới ngọn, thế nào chúng ta gặp cũng sẽ gặp hoa trái của giác ngộ. Chúng ta cũng sẽ gặp hoa trái của giác ngộ. Những điều Đức Phật dạy chúng ta lại không thực hành. Chúng ta thực hành những điều không phải Phật dạy, cho nên chúng ta không thoát được những cái khổ đau của kiếp người. Đức Phật dạy gì? Này các tỳ kheo, có một con đường duy nhất đưa đến an tịnh thánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bát thánh đạo. 8 điều chân chánh của cuộc đời. Thứ nhất là tư duy để sống sáng. Thứ hai là cái nhìn để sống sáng, để đúng sự thật. Thứ hai là lời nói để sự thật. Thứ ba là lời nói để sự thật. Rồi thứ tư là hành động phải sự thật, phải chân chánh, ngay thẳng. Thứ năm là nghề nghiệp chân chánh, ngay thẳng. Thứ sáu là sự nỗ lực chân chánh, ngay thẳng. Thứ bảy là sự nhớ nghĩ chân chánh. Và thứ tám là sự tập trung tâm ý chân chánh. 8 con đường đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh niệm và chánh định. Đó là những điều Đức Phật dạy. Những điều đó mình tự soi chiếu lại tâm thức mình, mình thấy cái nhãn quan của mình đã nhìn sự thật, sự thật đúng như nó chưa? Để nhìn như vậy chưa? Hay là mình nhìn nó nhưng mà tư duy mình bóp méo về nó? Nó rất thật nhưng mà tư duy của chúng ta bóp méo nó, để rồi cuối cùng nó không thật và chúng ta có ác cảm với nó. Nó không thật sự là nó rồi, nhưng mà tư duy của chúng ta thích nó quá, cho nên lại nặng cho nó thành cái rồi để nó theo cái thích của ta. Nghĩa là chúng ta có cái nhìn không đúng sự thật. Rồi lời nói cũng vậy, lời nói cũng vậy. Mình tự quán chiếu, mình tự nghĩ lại những cái lời nói của mình. Có được những lời yêu thương chưa? Có được những lời ái ngữ chưa? Có được những lời đúng với sự thật của nó chưa? Đó là những điều gì mình cần phải tư duy. Sự nhớ nghĩ của mình cũng vậy. Mình nhớ nghĩ những điều đúng hay là những điều sai, những cái điều thiện hay là những điều ác. Sự tập trung tâm ý cũng vậy. Đúng sai, phải trái phải. Chánh định có nghĩa là sự tập trung tâm ý. Tập trung tâm ý vào một vấn đề gì đó, chuyên chú và không hề lãng xa. Có một cái anh nói với tôi, anh nói đùa, anh nói thưa thầy, con thấy mấy người đánh bài này, người ta đánh thâu đêm suốt sáng và cái định của người ta cao lắm này. Cái này thầy lý giải sao thầy? ở đây cái thánh bài mà có được cái định chuyên chú cỡ đó không? Định mà chuyên chú đến nỗi mà coi như là bỏ cơm á, bỏ ăn bỏ uống luôn á, định tập trung giao độ đó. Ngồi thiền niệm Phật 3 phút là đủ rồi à. Người nó tắm rang, nó ngứa ngáy, nó muốn đứng dậy, nhưng mà đánh bài ngồi cả ngày cả đêm, định là không hề lây chuyển, vợ gọi cũng không biết, điện thoại cũng không cần nghe luôn. Chúng ta nên nhớ là chánh định là các cái tà định, đó là cái tâm tà đó, cái sự tập trung tà, cho nên nó sẽ dẫn đến con đường xấu, dẫn đến con đường xấu. Cho nên cái thánh đạo tám ngành sẽ giúp chúng ta đi từ cái bụng bùn lên tới cái ngọn và hoa giác ngộ sẽ trổ trổ nở ra. Đó là ý nghĩa mà hoa từ bùn đi thẳng một đường, chỉ có một đường sẽ có kết quả. Ý nghĩa thứ ba của hoa sen là gì quý vị? Khi mà hoa vừa nở ra thì ở bên trong có gì quý vị? Có cái mị, hay nói khác hơn là trong mị nó có cái gì? Nó có cái gương sen, phải không? Như vậy thì hoa vừa nở thì trái bên trong cũng có luôn. Cái này nó ý nghĩa là nhân quả đồng thời, nhân quả đồng thời. Quan niệm của chúng ta là nhân là A, rồi một tiến trình thời gian, rồi đến B là có quả. Nhưng mà xét về đạo chất đó, là trong tự thân của cái nhân nó đã có cái quả rồi, mà cái quả này nó tiếp tục là cái nhân tiếp theo nữa. Cái nhân với cái quả không phải là hai, cái nhân với cái quả không phải là hai, mà nó là một. Đây là cái hạt ngô, là cái nhân phải không? Cái nhân này thả xuống đất, nó có cái quả là cái cây ngô. Rồi cây ngô có tiếp tục cái quả ngô, thì cái quả ngô này nó là cái gì? Nó là cái quả đó. Nhưng bây giờ tôi hỏi cái nhân này nè, trước khi nó là cái hạt thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái trái ngô, mà trái ngô là cái quả của một cái hạt trước nữa. Cho nên trong cái nhân nó có cái quả, và trong cái quả nó có cái nhân. Cho nên nhân quả đồng thời. Nếu ta loại trừ không gian và thời gian, ta sẽ thấy một điều rằng là khi mà một cái dùi đánh vào cái trống, đến một cái bùm, ta vừa hành động thì cái tiếng nó sẽ vang, sẽ có nghe. Trong một tích tắc là nhân quả đi cùng được với nhau. Cho nên trong cuộc sống chúng ta đừng phải chia rẽ cái trước, cái sau, cái trên, cái dưới. Chúng ta cái triết lý đôi khi nó sai với sự thật, nó sai với sự thật. Nhiều cái tư tưởng triết lý được đặt về để ra con gà có trước như là cái quả trứng có trước, mà tới giờ nó cứ nói cái xà quần hoài, cũng là lời giải đáp nữa. Nhưng mà soi ra vào giáo lý đạo Phật, nó rõ như ban ngày, nó rõ như ban ngày không có gì. Hỏi con gà có trước hay quả trứng có trước thì chúng ta cứ đưa một hình ảnh khác đi. Bây giờ mẹ có trước hay là con có trước? Ai có trước? Mẹ có trước ha? Có mẹ rồi mới có con phải không? Phải không? Bây giờ chị không sinh con, chị có được làm mẹ không? Cho nên cái giây phút mà ta biết rằng cái giây phút mà người mẹ vừa sinh con đó là mẹ có luôn, đồng thời vỗ tay đi. Chúng ta đặt về cái luân lý về đạo đức để ta nhìn cuộc đời, để ta thấy được rằng là có mẹ rồi có con rồi có cháu, để có một cái trật tự để làm gì? Để uốn nắn, để giáo dục, để đi theo định hướng tư tưởng văn hóa nếp sống Nhưng mà xét về cái luật đó thì nếu như không có con thì sao kêu là mẹ được, phải không? Từ cái giây phút đó, cái giây phút, cái khoảnh khắc mà con biết nó gọi là cái gì, nhưng mà cái giây phút đó là cảnh là có bên này và có bên kia, thế mà có con là có mẹ luôn. Cho nên là mẹ con đồng thời. Từ đó tôi đặt thêm một vấn đề nữa, nếu mà chị không có chồng chị có được gọi là vợ không? Cho nên cái giây phút mà hai người mà cưới nhau á, vợ chồng có nghe là giây phút đó. Cho nên là chồng vợ đồng thời và mẹ con đồng thời. Nếu chúng ta gạt cái vấn đề mà luôn lý đạo đức ra để chúng ta thấy sự hiện hữu của thế giới, của nhân sinh vũ trụ, thì chúng ta phải thấy như vậy, để thấy được bản chất của sự vật hiện hữu như vậy. Nhân quả đồng thời. Từ đó để chúng ta quay lại với cái đặc tính thứ nhất là ngay trong cái bụng bùng này thì cái mầm sen nó đã có ở trong đó rồi. Ngay trong bụng bùng cái mầm sen đã có rồi, và ngay trong những cuộc đời những người ngồi đây này là cái hạt giống Phật đã có rồi. Hạt giống Phật trong tâm thức mỗi chúng ta đã có rồi đó. Nếu chúng ta chăm sóc cái hạt giống Phật cho tốt, chúng ta sẽ thành Phật đấy. Mà ngay từ đầu tôi nói với quý vị ý tưởng của Kinh Pháp Hoa đó. Kinh Pháp Hoa có một vị Bồ Tát có tên là Thường Hóa Kim. Bồ Tát ra đi tới đâu cũng chắp tay lạy mọi người: con không dám khuyên các ngài, các ngài rồi đây sẽ thành Phật. Ngài đi ảnh lễ từ người lớn đến người nhỏ, người già đến người trẻ. Có nhiều người nói đủ biết, có nhiều người nói cái ông này. Nhưng mà bởi vì đây là một Bồ Tát có trí tuệ và thấy được trong tâm của con người có cái hạt giống Phật trong đó, nhắc nhở chúng ta điều gì? Ngài hãy tu đi, ngài hãy chăm sóc cái tâm Phật của ngài đi, ngài hãy vén cái màn vô minh những cái đám mây đen tối đi, mặt trời trí tuệ sẽ sáng đó. Ngài hãy nhổ những cái cỏ trong tâm của ngài đi thì cái hoa Phật nó sẽ nở đó. Cho nên nếu mà quý vị ngồi đây mà quý vị tu hành cho thật tốt á, chăm sóc cái hạt giống Phật cho mình cho thật tốt á, có khi thành Phật trước ông thầy phía trên đó. Tất cả các tôn giáo trên thế giới từ đạo Phật ra lên thiên đàng để được quy chân chân thượng đế. Nhưng mà với đạo Phật là gì? Được lên ngồi ngang hàng với Đức Phật, được ngang hàng với Đức Phật. Đức Phật có nói một câu là: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Câu nói này được nói trong Kinh Pháp Hoa. Tâm bày kệ xuất miệng: thấu khẩu liên tâm tịnh, phẩm thủy bá hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật bản thân chung. Khi mà xuất miệng là làm cho nó sạch cái miệng của mình, là về mặt cái hình thể thôi, nhưng mà nó trong sạch cái lời nói. Mà lời nói nó bắt đầu từ tư duy, cho nên nó phải trong sạch luôn cả tư duy. Từ tư duy sạch nó sẽ đưa ra hành động sạch và lời nói sạch. Với một người mà tư duy, hành động và lời nói sạch sẽ và tốt đẹp, người đó sẽ cùng với Đức Phật sống trong cảnh giới cực lạc. Đó là đặc tính thứ ba của hoa sen, nhân quả đồng thời. Đặc tính thứ tư là gì? Đặc tính thứ tư là hoa sen rất đẹp, nhưng quý vị để ý đây, ông bướm không có đậu, ông bướm không có đậu. Cho nên hoa sen không phải là những cái hoa của ông bướm, không phải là những loại hoa biểu trưng của ông bướm. Nhưng nó là một loài hoa rất thuần khiết, nó là một loài hoa thuần khiết. Một lúc nào đó về Việt Nam đi ngang qua những cánh đồng quê, thấy những cái đầm sen nó tỏa đi, quý vị thấy nó có một cái thanh khiết và nó đẹp lạ gì đó, nó đẹp lạ gì. Mà quý vị nhìn vào đầm sen, quý vị thấy cái bức sen cũng đẹp, cái hoa sen cũng đẹp, rồi cái lá sen cũng đẹp, thậm chí cái lá héo tôi cũng thấy đẹp nữa. Cái lá héo tôi cũng thấy đẹp nữa. Không biết có một lần nào đó tôi đi nhìn trong một cái phòng tranh triển lãm, một bức tranh vẽ một cái cành hoa héo, và tôi thấy một tác phẩm nghệ thuật rất là đẹp. Nếu chúng ta có một cái nhìn quán chiếu sâu sắc, ta sẽ thấy được cái vẻ đẹp, chứ không phải là cái này phải là tươi mới đẹp, phải là hoa mới đẹp, còn cái gì nó tàn lụi rồi thì nó không đẹp. Nhìn sự vật để thấy luôn cả nhiều biến chuyển mặt, ta mới thấy được cái đẹp của nó. Và hoa sen đặc biệt không phải là cái hoa loài hoa để ông để bướm tinh hay đùa giỡn, nên chúng tôn nghiêm cũng vậy, chỉ có một lòng thành tâm hướng về Đức Phật, lòng tin biết hướng về Đức Phật. Đặc tính thứ năm của hoa sen là hoa sen không dùng để đi trang điểm, không dùng hoa để đi trang điểm những cái chỗ không đúng chỗ để trang điểm, hay nói một cách khác hơn là dường như là dùng những nơi tôn nghiêm. Chúng ta thấy đạo Phật cũng vậy và các tôn giáo khác cũng vậy thôi. Cái này nó không có một cái bài vở, nó không có một sự chỉ dạy, nhưng mà từ trong tâm thức của một con người ý thức được hoa sen như thế này phải được trang điểm như thế này. Một anh già yêu một cô nàng, tôi chưa thấy trong thơ trong văn nào mà nó tặng cho em một cái hoa sen. Có thể là nhìn thấy những cái đầm sen, nhìn thấy những cái hoa sen, và trong đó nó gợi đến những cái cảm xúc về tình người, tình đạo, tình quê. Nhưng mà tặng cho nhau tặng cho một con hồng, tình bạn thì tặng cho nhau một con cẩm chướng, hoặc là đến với cha tặng cho cha một con hoa thờ, vân vân. Nhưng mà khi mà tôi nói rồi, có thể anh nào đó sẽ ngắt một hoa sen tặng cho vợ mình chắc. Nhưng mà nếu mà chàng tặng như vậy đó, thì tôi xin đề nghị là trước khi tặng là phải đọc thầm một câu: bức sen xin tặng người một vị Phật tương lai. Nhưng mà Phật tương lai không có nghĩa là không phải vợ mình, có nghĩa là sống với vợ, nhưng mà cũng kính người đó, phải có sự kính trọng. Hãy kính trọng một người vị Phật ở trong đó, đừng có xúc phạm, đừng có làm cho Đức Phật ở trong lòng người kia nó đau, đừng có làm cho cái hoa sen Phật ở trong lòng người kia nó héo tàn. Phải biết chăm hoa thật tốt, đừng để cho cái ngọn nến sáng ở trong lòng người kia nó bị tắt. Để thấy được hạt giống Phật trong lòng người kia, thấy được vị Phật trong lòng người kia ở tương lai, để mà kính trọng nhau, để quý nhau. Chứ đừng có sống với nhau một năm, hai năm, ba năm rồi nó mất đi tâm ban đầu, nó dở lắm. Cho nên á, mỗi lần á mà người chồng lại lớn tiếng á, là người vợ thì nhắc lại: anh cứ nhớ có xe tăng xe lên không? Là người kia nói: à, vị Phật tương lai. Đó là năm cái đặc tính của hoa sen, mà đó cũng chính là cái điểm chung mà Đức Phật xuất hiện ở trên cuộc đời này. Khi mà Đức Phật xuất hiện trên đời rồi cho đến ngày hôm nay, nó trở thành một cái truyền thống của đạo Phật là lễ thánh Phật. khi mà chúng ta dâng hương, chúng ta cắm thánh Phật rồi đó, rồi chúng ta múc nước, chúng ta xối lên cái Phật từ vai xối xuống, ta gọi là tắm Phật. Nhưng mà liệu có phải tắm Phật hay không? Phật có dơ không? Nhưng mà Phật không dơ, ta sao lại tắm Phật? Xét về mặt lịch sử đó, thì lúc Đức Phật ra đời thì có chư thiên trải qua, rồi có chư thiên đàn nhạc, rồi có những dòng nước ở trên trời tươi xuân rất là mát. Và căn cứ vào cái lịch sử trong kinh ghi lại đó, cho nên chúng ta dâng hương, chúng ta dâng hoa, chúng ta có những khúc hát để chúng ta cúng dường Đức Phật, và bên cạnh chúng ta có làm lễ Đức Phật. Nhưng xin thưa quý vị, về mặt hình thức là chúng ta tắm Phật, nhưng mà sâu thẳm ở bên trong là mình tắm Phật chỗ này nè, tắm Phật chỗ này nè, tắm Phật chỗ này nè. Còn cái Phật này á, cái này á, ta tắm nào là perfume nè, rồi gì lăn cơm nè, rồi gì đó, một ngày hai ngày rồi cô phải tắm nữa, chứ không tắm nó không chịu được đâu. Nhưng mà cái tắm đó không phải Phật, tắm ở trong đây này là gột rửa những cái phiền não, những cái nghiệp chướng, những sự nát dịu trong lòng của chúng ta. Khi mà chúng ta cầm một cái cam nước, chúng ta xối lên hình ảnh Đức Phật, là mình đang dùng cái nước cam lồ tịnh thủy để xối sạch những nghiệp chướng phiền não khổ đau đang tích lũy trong lòng, để cho mình có được sự tươi mát. Khi một người có được sự tươi mát thì mới đem sự tươi mát đến cho người kia. Còn trong lòng của chúng ta là một quả bom đó, là người khác quả chạy á, trong lòng của chúng ta đang là một cái hố lửa hừng hực đó, là người khác không dám đứng gần. Có nghĩa là gì? Là cái người hay cáu gắt, cái người hay sân giận, người hay bực tức, không bao giờ có cái niềm cười, không bao giờ có niềm vui. Cho nên giống như một quả bom nổi chậm đó, ta gặp mình ta nói chuyện một cái rụt rè, nói một cái sợ sệt, chẳng may mà đụng ngay cái lúc bơm đó thì lạnh đủ luôn. Cho nên ta phải là một cái hồ thanh lương mát dịu, ta phải là một hồ sơ tưới nước lên trên Đức Phật, là mong muốn cái lòng ta được mát dịu, được thanh lặn, để cho Đức Phật đây được mát mẻ, được thanh lương. Đó là ý nghĩa của cái việc tắm Phật. Và như vậy, với những lời nói của chúng tôi mong rằng quý vị ý thức được rằng Đức Phật là một con người, từ một con người mà Ngài đi tu để kiến đạo. Chúng ta là một con người, chúng ta cũng có thể có được tuệ giác như Đức Phật, với điều kiện chúng ta cũng phải tu hành. Đức Phật chỉ một con đường mà đi, đi nó sẽ đến. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đi, chúng ta cũng sẽ đến. Chỉ ngại là không chịu đi thôi, chứ còn đi là đến. Và cái thứ hai nữa là đi là phải đúng đường, đi là phải đúng đường. Chứ còn nhiều lúc mà đi sang đường cũng khổ lắm đó. Đi sang đường khổ lắm đó, quý vị. Nhưng mà chúng ta làm sao để biết được rằng mình đi đúng hay sai? Có nhiều lúc mình không biết đường đi, có nhiều lúc mình đứng giữa ngã ba ngã tư. Mà nếu may mắn mình gặp được một thầy mà hướng đạo cho tốt, mình đi trên con đường lành, mình gặp phải một vị mà có sự giới hạn nào đó, đôi khi cũng mệt. Đức Phật nói, nếu một người có mắt sáng mà dẫn một đoàn người mù, thì cái người này sẽ dẫn cái đoàn người kia đến nơi đến chỗ an toàn. Còn nếu mà một đoàn người kia cho dù có mắt sáng mà cầm cái chiếu áo của một người chẳng may là bị mù, cả đoàn đi xuống hố hết. Cho nên khi mà mình muốn cầm cái chiếu áo người nào ấy, phải nhìn vào trong mặt coi có thấy đường hay không, coi thì có mở mắt ra hay không, bảo là nháy nháy đi coi. Đó là cái nháy nháy của trí tuệ đó. chứ không là một sứ mạng của thôi đó quý vị. Tôi mong rằng tất cả chúng ta là những người Phật tử sơ tâm học đạo. Tôi tin chắc niềm tin của quý vị đối với Thánh Bảo là có thừa. Tuệ giác ở trong lòng của mỗi quý vị là có thừa. Quan trọng là chúng ta có thực hành lời Phật dạy và chúng ta đi như thế nào cho đúng hướng. Đó là điều mà chúng ta đang đứng và cầm đường đi sáng. Nhân ngày kỷ niệm Đức Phật ra đời, tôi cầu chúc chúng ta có được một sức khỏe được an lành, có được một cuộc sống an lành, có được một tâm bồ đề chân tâm để hưởng được những cái giáo pháp mà Đức Từ Phụ đã để lại cho chúng ta. Và nhân đây tôi cũng xin cáo lỗi với ban tổ chức là nhận tin lời của ban tổ chức là hôm nay bước ra là sẽ có ba vị thầy có mặt ở tại Tây Phước, nhưng mà chuyến hoàng pháp kéo dài đến nay nữa là còn 2-3 tuần rồi, cho nên thì có một vị thầy hôm qua bị bệnh ra đa, hôm qua làm lễ khởi công xây dựng chùa Nhân Hòa ra đa, khoảng 1,200 người đại diện, và sau khi lo xong cái lễ thì vị đó không còn sức để mà ngồi, cho nên đó là thầy cả. Và một vị thầy tâm trí là đi về Praha để lo một cái Phật sự khá là trang trọng mà đã được chuẩn bị hàng tháng trước, cho nên tôi cũng bày tỏ cái niềm vui được quý vị với cái tâm đạo tiếp đón với thầy, nhưng cũng lấy làm tiếc là không phải ba thầy như anh Thiện Tấn ngày đầu đã mời.